Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 2 năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh nới lỏng các quy định về ngân hàng. Châu Âu lo ngại khủng hoảng tài chính mới. Manila tố cáo Trung Quốc muốn xây đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines. Theo ân xá quốc tế, 13.000 người bị treo cổ trong vòng 5 năm tại một nhà tù của chính phủ Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung. Thưa quý vị, ngay trước kỳ nghỉ cuối tuần trước, ngày 3 tháng 2, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm tiến tới bãi bỏ các luật điều chỉnh lĩnh vực ngân hàng của người tiền nhiệm, được lập ra để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Hôm qua, mùng 6 tháng 2, châu Âu chính thức bày tỏ quan ngại.
Theo hãng thông tấn AFP, sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ vừa ký nhằm xét lại toàn bộ các luật về tài chính, đặc biệt là luật mang tên Dodd-Frank, được Barack Obama ban hành hồi năm 2010 với mục tiêu ngăn ngừa khủng hoảng và bảo vệ dân chúng chống lại sự lạm dụng của giới tài chính. Sắc lệnh của tân chính quyền Trump yêu cầu Bộ Tài chính trong vòng 120 ngày phải chuẩn bị xong các khuyến nghị cải cách. Nhà Trắng cho biết Hạ viện do đa số Cộng hòa kiểm soát cũng sẽ chuẩn bị một văn bản lập pháp để điều chỉnh lại luật Dodd-Frank. Tân Tổng thống Donald Trump lên án luật nói trên là đã giới hạn khả năng của các doanh nghiệp và người dân vay tiền ngân hàng, ngăn cản tăng trưởng kinh tế. Mặc dù không đưa ra nhiều chi tiết, nhưng ngay sau khi sắc lệnh nói trên được ban bố, đã có nhiều dấu hiệu tán thưởng từ phía các thị trường tài chính. Hiệp hội Ngân hàng Mỹ ca ngợi đây là một sáng kiến sẽ cho phép cởi trói cho ngành ngân hàng. Trong khi đó, trả lời Reuters, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Đảng Dân Chủ, lên án mưu toan của tân Tổng thống. Nhân dân Mỹ không quên cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Còn về châu Âu, ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi tuyên bố trước Ủy ban Kinh tế của Nghị viện châu Âu họp tại Bruxelles. Xin trích, chủ trương tái lập các điều kiện của ngành ngân hàng tài chính trước khủng hoảng là đáng ngại và nguy hiểm. Ông nhấn mạnh là chính sự thả lỏng lĩnh vực ngân hàng là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cách nay 10 năm.
Cũng tại Mỹ, hôm qua trong bài phát biểu nhân chuyến thăm Bộ Chỉ huy CENTCOM, đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông và Trung Á, tại căn cứ không quân MacDill ở tiểu bang Florida, Tổng thống Donald Trump đã thông báo mục tiêu đè bẹp tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio giải thích.
Phát biểu của Donald Trump trước các sĩ quan thuộc Trung tâm Chỉ huy các lực lượng đặc biệt rất ngắn gọn và không đầy đủ về chiến lược chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đúng là ông Trump chưa nhận được báo cáo của Lầu Năm Góc về cuộc chiến chống khủng bố mà ông phải đợi đến cuối tháng này. Trong khi chờ đợi thì Tổng thống Hoa Kỳ đang tiếp tục khai thác những gì đã đưa ông vào Nhà Trắng, đó là nỗi sợ kịch phát và thuyết âm mưu. Donald Trump đã phát biểu như sau, ông nói, tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành diệt chủng trên khắp thế giới, những kẻ khủng bố Hồi giáo quyết tâm tấn công chúng ta ngay tại đất nước của chúng ta, như điều chúng đã làm vào ngày 11 tháng 9 ở Boston hay San Bernardino và khắp nơi ở châu Âu, các bạn đều đã biết điều gì đã xảy ra ở các thành phố như là Paris và Nice. Chúng ta đã chịu nhiều vụ tấn công đến nỗi mà báo chí cũng chẳng buồn kể đến nữa. Báo chí rất gian dối, không muốn nói nhiều đến những chuyện ấy. Sự gian dối của các phóng viên là chủ đề thường được ông Trump nhắc tới trong các bài phát biểu. Ngày hôm qua, hai tổ chức thăm dò ý kiến cho biết chỉ có 45% những người được hỏi ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là tỷ lệ được lòng dân thấp kỷ lục của một tân Tổng thống. Và Tổng thống Trump giải thích là tất cả các thăm dò ý kiến cho kết quả xấu đều là sai lệch. Đó là điều mà ông đã viết trên trang mạng Twitter.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ tính hợp pháp của sắc lệnh di trú. Nhà Trắng cũng đã khẳng định việc ban hành sắc lệnh này thuộc quyền hạn chính đáng của Tổng thống Trump. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012.
Bắc Kinh hiện đã xây nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông, trong đó có đá chữ thập mà Manila cũng đòi chủ quyền, và đặt trên một số đảo đó các thiết bị quân sự. Theo các nhà phân tích, việc đặt các thiết bị quân sự trên bãi cạn Scarborough sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát về mặt quân sự vùng Biển Đông, điều mà Hoa Kỳ đã nói trước là họ không chấp nhận. Theo lời Bộ trưởng Lorenzana trả lời phỏng vấn, hãng tin AFP hôm nay, các công trình xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ đáng lo ngại hơn nhiều so với trên đá chữ thập, vì bãi cạn này nằm rất gần Philippines. Từ bãi cạn Scarborough, các chiến đấu cơ phản lực và các tên lửa của Trung Quốc có thể dễ dàng tấn công lực lượng Mỹ đóng tại Philippines. Tiền đồn trên đảo này có thể giúp Trung Quốc ngăn chặn tàu của các nước khác sử dụng con đường hàng hải trọng yếu này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói với hãng tin AFP rằng việc bồi đắp các đảo ở Biển Đông là chiến lược của Trung Quốc nhằm chống lại những siêu cường quốc nào can dự vào Biển Đông, vì đối với Bắc Kinh, đây là vùng biển của họ. Trong cuộc điều trần trước Thượng viện, tân Ngoại trưởng Rex Tillerson đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo trên Biển Đông, mặc dù các nhà phân tích cho rằng muốn làm như thế thì Washington phải phong tỏa trên biển, và đây là một hành động chiến tranh. Thế nhưng theo tờ The Japan Times của Nhật hôm nay, một tài liệu được tiết lộ trên một trang mạng cho thấy là sau đó ông Tillerson đã có giọng điệu hòa dịu hơn trên vấn đề Biển Đông. Trả lời các câu hỏi về những công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, tân Ngoại trưởng Mỹ chỉ viết rằng không thể để Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo của họ để cưỡng ép các nước láng giềng hoặc hạn chế quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành xử các quyền tự do ấy bằng cách đưa phi cơ và tàu đến hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.
Cũng về khu vực Đông Nam Á, hôm nay một đặc phái viên về tự do ngôn luận của Liên Hiệp Quốc ra thông báo kêu gọi Bangkok hủy bỏ luật khi quân, bị cáo buộc được dùng như một công cụ đàn áp chính trị.
Thông cáo của ông David Kaye, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh đến trường hợp một sinh viên Thái Lan hiện đang bị giam giữ chỉ vì chia sẻ trên Internet một bài báo về tân vương Maha Vajiralongkorn, người vừa kế nhiệm ngai vàng ngày 1 tháng 12 năm ngoái. Trong số hàng nghìn người chia sẻ một bài báo của BBC cung cấp nhiều chi tiết về cuộc đời của tân vương nổi tiếng với nhiều scandal, duy nhất chỉ có nhà tranh đấu có biệt danh là Pai bị bắt. Ông được coi là nạn nhân đầu tiên của luật chống khi quân Thái Lan kể từ khi Thái tử lên ngôi. Thông cáo của đại diện Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận nhấn mạnh là các điều khoản về chống khi quân của luật hình sự Thái Lan không phù hợp với luật pháp quốc tế về nhân quyền và lưu ý các nhân vật chính trị kể cả những người giữ chức vụ cao nhất vẫn có thể bị phê phán. Tại Thái Lan, cuộc đời phóng túng của tân vương Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, từng có 3 đời vợ, là chuyện mà mọi người có thể đàm tiếu. Tuy nhiên, nhìn chung, không có phương tiện truyền thông hay mạng xã hội nào dám nhắc đến. Ngay về các án phạt, cũng rất ít phương tiện truyền thông, kể cả các phương tiện truyền thông quốc tế dám nêu chi tiết vì sợ phạm vào luật trừng phạt tội khi quân rất khắc nghiệt này.
Còn tại Campuchia, một chủ nhà hàng Nhật Bản tại Phnom Penh hôm nay bị tòa án cáo buộc buôn người sang Nhật và điều hành một đường dây gái mại dâm ở Tokyo. Theo AFP, hôm nay, một tòa án ở Phnom Penh đã cáo buộc tội buôn người đối với ông Susumu Fukui, chủ một nhà hàng Nhật, cùng với vợ và một nhân viên nhà hàng. Cáo buộc trên được đưa ra sau cuộc giải cứu 7 phụ nữ Campuchia tại một nhà hàng ở Gunma, khu vực Tây Bắc Tokyo, hồi tháng 12 năm 2016, sau khi một trong số những người phụ nữ này tuyệt vọng kêu cứu trên Facebook. Cảnh sát khẳng định chủ nhà hàng Nhật đã dụ dỗ phụ nữ bằng cách hứa hẹn trả lương cao và đã đích thân đưa những phụ nữ này tới một mối quen ở Gunma, Tokyo hồi tháng 11 năm ngoái.
Còn tại Hàn Quốc, ngày hôm nay, cựu Bộ trưởng Văn hóa chính thức bị khởi tố vì tội lập danh sách đen gần 10.000 văn nghệ sĩ từng có thái độ ủng hộ phe đối lập và phê phán Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park hiện đang đối mặt với nguy cơ bị phế truất do các bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Theo cơ quan công tố Hàn Quốc, thì cựu Bộ trưởng Cho Yeon-sun, 50 tuổi, đã bí mật lập ra một danh sách rất rộng, bao gồm những người làm việc trong ngành văn học, điện ảnh, âm nhạc hay sân khấu. Danh sách đen được lập ra có mục tiêu ngăn chặn nguồn tài trợ của chính phủ cũng như tư nhân đối với những văn nghệ sĩ có quan điểm phê phán nhằm đặt họ dưới sự điều hành của chính phủ.
Theo nguồn tin từ các nhà điều tra, hôm nay thủ phạm vụ tấn công trước Viện Bảo tàng Louvre Paris ngày 3 tháng 2 vừa qua tự nhận tên là Abdallah El-Hamami, 29 tuổi, quốc tịch Ai Cập, và như vậy là xác nhận những thông tin do cảnh sát đưa ra từ cách đây vài ngày.
Bị tạm giam trong bệnh viện, hung thủ cho tới nay vẫn từ chối nói chuyện với cảnh sát, nhưng hôm qua đã chịu trả lời thẩm vấn. Ngay từ tối thứ Sáu, biện lý Paris François Moulin đã cho biết hung thủ là một thanh niên quốc tịch Ai Cập 29 tuổi, đã đến Pháp một cách hợp pháp vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua trên một chuyến bay từ Dubai. Tính ngày 3 tháng 2, thanh niên này đã dùng mã tấu để tấn công những người lính đứng gác trước viện bảo tàng Louvre. Người lính thứ hai đã phải nổ súng bắn trọng thương hung thủ. Hiện giờ, nhà chức trách Pháp tiếp tục điều tra về quá khứ của thanh niên mà người ta được biết là có bằng đại học luật khoa, làm việc cho một công ty ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Các nhà điều tra còn phải xác định xem động cơ nào đã thúc đẩy hung thủ hành động như vậy, anh ta đã hành động một mình hay có sự chỉ đạo. Cho tới nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trước bảo tàng Louvre. Kết quả khám xét căn hộ mà anh ta thuê ở Paris cũng không cho thấy là hung thủ tuyên thệ trung thành với một tổ chức Hồi giáo nào. Nhưng trên trang Twitter mang tên Abdallah al-Hammami, người ta đọc được những câu cho thấy dường như anh ta ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Người cha của thanh niên này, một sĩ quan Ai Cập, về hưu, thì khẳng định là con ông không hề có dấu hiệu cực đoan hóa và ông vẫn tưởng rằng con mình đang đi nước ngoài để công tác cho công ty.
Cũng tại Pháp, nhưng trong lĩnh vực chính trị, bị suy yếu do bị nghi tạo việc làm giả cho vợ. Ứng viên Tổng thống Pháp của cánh hữu François Fillon hôm qua thừa nhận đã sai phạm, sai lầm, nhưng vẫn cố khởi động lại chiến dịch tranh cử.
Uy tín của cựu thủ tướng Pháp Fillon đã sụt giảm mạnh kể từ khi báo chí Pháp tiết lộ rằng vợ của ông đã nhận được hơn 800.000 euro từ năm 1998 đến 2013 với tư cách trợ lý nghị sĩ, nhưng trên thực tế đã không làm gì hoặc làm rất ít. Ứng cử viên cánh hữu cũng đã sử dụng hai người con làm trợ lý với số tiền lương tổng cộng 84.000 euro. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Fillon thừa nhận đã phạm sai lầm khi để cho vợ con làm trợ lý cho ông, và ông đã xin lỗi người dân Pháp về điều này. Nhưng ứng cử viên đảng cánh hữu, những người Cộng hòa khẳng định ông không hề vi phạm pháp luật. Ông Fillon tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử, bác bỏ mọi khả năng cánh hữu chọn người thay thế ông. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm qua, tờ Le Monde đăng lại những thông tin mới trong cuộc điều tra về ông Fillon, đặc biệt là những nghi vấn chung quanh vụ cựu thủ tướng Pháp đã nâng hạng bắt đổ bụi tinh lên hạng cao nhất cho một nhà doanh nghiệp chủ một tạp chí mà vợ ông đã làm việc và đã được lãnh lương tổng cộng 100.000 euro trong thời gian từ tháng 5 2013 đến tháng 12 2013. Cũng tại Pháp, ngành tư pháp vừa ra lệnh đưa cựu tổng thống Nicolas Sarkozy ra tòa trở lại trong khuôn khổ cuộc điều tra về những chi tiêu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012.
Còn trong lĩnh vực xã hội, đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, tại thành phố Aulnay-sous-Bois, ngoại ô Paris, 24 người bị cảnh sát chất vấn sau khi hàng chục xe hơi và nhiều thùng rác bị phóng hỏa. Cảnh sát cũng ghi nhận hai vụ đốt phá nhà hàng. Cho dù lính cứu hỏa đã kịp tới dập lửa, nhưng hai nhà hàng vẫn bị hư hại. AFP cho biết đây là đêm thứ ba liên tiếp xảy ra bạo động ở thành phố Aulnay-sous-Bois. Căng thẳng bùng phát bắt nguồn từ hôm thứ Năm mùng 2 tháng 2, khi một thanh niên 22 tuổi bị thương nặng sau khi bị bốn cảnh sát hành hung bằng dùi cui. Một cảnh sát bị cáo buộc hiếp dâm và ba cảnh sát khác bị cáo buộc hành hung tập thể. Còn nạn nhân Theo hiện vẫn đang nằm viện sau các cuộc phẫu thuật thì cho biết, sau khi kiểm tra giấy tờ, cảnh sát đã cố tình hành hung anh và chửi bới, lăng nhục anh. Sau khi xảy ra vụ việc, cả bốn cảnh sát này đều bị đình chỉ công tác. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục. Chuyển sang Rumani, mặc dù chính phủ Rumani hủy bỏ sắc lệnh bị cho là nhằm bảo vệ những kẻ tham nhũng, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục ngày hôm qua trên khắp đất nước để đòi chính phủ từ chức. Tối qua, riêng tại thủ đô Bucharest, theo Reuters, vẫn còn khoảng 25.000 người tập hợp trước trụ sở chính phủ, yêu cầu chính phủ từ chức và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Nhiều người hứa hẹn sẽ tiếp tục biểu tình hàng ngày cho đến khi nào Quốc hội, do Đảng Dân Chủ Xã hội kiểm soát, chính thức hủy sắc lệnh về tham nhũng của chính phủ. Trả lời AFP, bà Oani Marinescu, chuyên gia về truyền thông, tham gia vào cuộc phản kháng, giải thích.
Người dân không còn tin tưởng vào chính phủ hiện hành. Họ cho rằng chính quyền sẽ mưu toan thay đổi luật hình sự Rumani. Người dân xuống đường một cách rất là tự nhiên với các cái đòi hỏi hợp pháp. Đấy không phải là các cái biểu tình do bất kỳ một tổ chức nào dẫn dắt cả. Bất hạnh thay là chính phủ của Đảng Dân Chủ Xã hội cầm quyền đó đã phao tin thất thiệt khi cho rằng các cái cuộc biểu tình phản kháng được tổ chức là nhằm mục tiêu thay đổi cái kết quả bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái. Thế nhưng điều đó không đúng sự thật. Có nhiều người ủng hộ chính phủ Đảng Dân Chủ Xã hội do Quốc hội đã được dân bầu lên hồi tháng 12 vừa rồi. Tuy nhiên, cái vấn đề đáng nói ở đây là cái cách thức điều hành đất nước mà Đảng cầm quyền Dân Chủ Xã hội đã lựa chọn. Thông điệp của những người biểu tình là chính phủ phải tôn trọng hiến pháp. Chính phủ không có quyền thay đổi các luật chơi dân chủ nhằm che chở cho một số các lãnh đạo chính trị.
Về tình hình Syria, hôm nay ân xá quốc tế cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã treo cổ khoảng 13.000 người trong một nhà tù gần Damas trong giai đoạn 2011-2015. Ân xá quốc tế gọi đây là một chính sách hủy diệt. AFP cho biết báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Amnesty International được đặt tên là Lò sát sinh, treo cổ và hủy diệt hàng loạt ở nhà tù Sinaia. Báo cáo này được đưa ra dựa trên trao đổi với 84 nhân chứng, trong đó có các quản giáo, tù nhân và cả các thẩm phán. từ năm 2011 đến năm 2015. Mỗi tuần ít nhất là một lần, một nhóm tù nhân, có khi lên tới cả 50 người bị đưa ra khỏi phòng giam, bị xét xử tùy tiện, bị đánh đập rồi treo cổ vào ban đêm và hoàn toàn bí mật. Đa phần các nạn nhân là thường dân, nhưng bị chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad coi là phe đối lập. Đối với Amnesty International, đây là những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại và có thể vẫn đang còn tiếp diễn. Sau đây là phần tin vắn.
Tòa án Nhân quyền châu Âu ngày hôm nay ra phán quyết kết án Nga vi phạm quyền tự do hội họp trong 18 trường hợp biểu tình vì mục tiêu chính trị hay tuần hành ủng hộ người đồng tính. Cảnh sát Nga bị buộc tội ngăn cản biểu tình, bắt bớ những người tổ chức. Theo Reuters, cơ quan tư pháp châu Âu đã buộc Moscow phải đền cho 22 hiệp hội đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình tổng cộng 160.000 euro để bồi thường thiệt hại về tinh thần.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana hôm nay cho biết là đàm phán hòa bình giữa chính phủ Philippines và phe cộng sản nổi dậy để kết thúc gần 5 thập niên xung đột vẫn có thể được tiến hành, mặc dù Tổng thống có ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh. Bộ trưởng Lorenzana nói, Tổng thống Duterte không đóng lại bất cứ đàm phán nào và chính phủ sẽ mở các cuộc đàm phán hòa bình nếu điều đó có lợi cho người dân Philippines.
Nhân ngày ung thư thế giới, các chuyên gia y tế lên tiếng báo động nguy cơ căn bệnh đang bành trướng mạnh mẽ nhưng rất được ý chú ý này. Hàng năm có đến 14 triệu ca bệnh mới được phát hiện và khả năng số bệnh nhân sẽ tăng lên 70% trong 20 năm tới. Riêng tại Pháp, theo một nghiên cứu mới nhất, gần 15.000 trường hợp bệnh nhân ung thư hàng năm đáng lẽ có thể tránh được nếu điều kiện sống và điều kiện y tế của các nhóm dân cư dễ tổn thương nhất được cải thiện. Đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu như vậy được tiến hành tại Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, sau đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung.
Sự thất thường của tân Tổng thống Donald Trump cộng với cách cầm quyền độc đoán và thái độ ngày càng hung hăng của Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy quan hệ Mỹ-Trung đến một giai đoạn nguy hiểm. Đó là cảnh báo của một nhóm chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Trung Quốc trong một báo cáo gửi Nhà Trắng. Trong đó họ đưa ra những khuyến cáo về quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh. Báo cáo này được chuyển đến Nhà Trắng hôm Chủ nhật và trên nguyên tắc sẽ được công bố ngày hôm nay. Trong báo cáo này, các chuyên gia Mỹ về Trung Quốc, trong đó có một số người đã làm việc với Bắc Kinh từ hơn 50 năm nay, cảnh báo rằng quan hệ giữa hai cường quốc có vũ khí hạt nhân này có thể xấu đi nhanh chóng và biến thành xung đột kinh tế, thậm chí xung đột quân sự nếu hai bên không tìm ra được thỏa hiệp trên các vấn đề như thương mại, Đài Loan và Biển Đông. Theo tờ nhật báo Anh The Guardian, một trong những tác giả của bản báo cáo, ông Winston Law, cựu đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, nhận định rằng hiện giờ do các chính sách của Trung Quốc và do sự thất thường của ông Trump, quan hệ giữa hai nước đang ở trong giai đoạn khó lường nhất kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Ông Ophir Shell, một chuyên gia kỳ cựu về Trung Quốc thì cho biết ông rất lo ngại về nguy cơ Tổng thống Trump phá tan hàng thập kỷ chính sách của Mỹ với Trung Quốc. Ngay cả trước khi bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm ngoái, nhà tỷ phú New York đã tuyên bố ông sẽ có thái độ cứng rắn với quốc gia mà ông gọi là nước Trung Quốc xấu xa. Và kể từ khi thắng cử đến nay, ông Donald Trump vẫn không thay đổi giọng điệu với Bắc Kinh. Trên đài truyền hình và trên mạng xã hội Twitter, tân Tổng thống Mỹ đã tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, thao túng tiền tệ và không giúp kiềm chế lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Trump cũng đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ khi tỏ cho thấy là ông không đi theo chính sách chỉ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất, xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Báo cáo của các chuyên gia nói trên nhấn mạnh rằng nguy cơ này vô cùng nguy hiểm và là yếu tố đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quan hệ Mỹ-Trung. Các chuyên gia Mỹ về Trung Quốc cũng cảnh báo rằng bão tố đang hình thành ở Biển Đông. Họ cho rằng những hành động xác quyết chủ quyền ngày càng hung hăng của Trung Quốc, cộng với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ngày càng mạnh ở nước này, khiến Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trên đường nguy hiểm đi đến xung đột. Vào tuần trước, cố vấn chiến lược của Tổng thống Trump, ông Steve Bannon đã dự báo rằng chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc ở Biển Đông là không thể tránh khỏi trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Những người trong ekip của ông Trump đã từng chỉ trích sự yếu kém của chính quyền Obama ở châu Á và đã yêu cầu gia tăng sự hiện diện quân sự ở vùng này, theo đúng chiến lược đạt đến hòa bình bằng sức mạnh nhằm chống lại Trung Quốc. nhưng báo cáo của các chuyên gia khuyến cáo Nhà Trắng rằng đó là một chính sách thiển cận, chỉ khiến cho tình hình căng thẳng thêm. Đặc biệt, cựu đại sứ Winston Law xem quyết định của ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, là một thảm họa vì nó làm tổn hại uy tín của Mỹ ở châu Á và giúp cho Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở vùng này. Không chỉ đưa ra các khuyến cáo, các chuyên gia Mỹ còn kêu gọi chính quyền Trump không nên để cho quan hệ Mỹ-Trung vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Doanh nhân Anh lo ngại Brexit đe dọa công ăn việc làm trên lãnh thổ quốc gia. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Chính sách Biển Đông quá cứng rắn của Mỹ không có lợi cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, Thanh Hà nhìn lại 25 năm Hiệp định Maastricht của châu Âu, thành công hay thất bại?
Cách nay đúng 25 năm, thì 12 thành viên trong gia đình châu Âu đã đặt bút ký kết Hiệp định Maastricht, từng được xem là một bước tiến mới trên con đường hội nhập của đại gia đình châu Âu. Một phần tư thế kỷ sau, Hiệp định Maastricht đã trở thành biểu tượng của một khối châu Âu bị chia rẽ. Liên minh kinh tế và tiền tệ bị chỉ trích mạnh mẽ, tinh thần bài châu Âu ngày càng gia tăng. Vậy thì đâu là những sai lầm của Maastricht? Ngày 7 tháng 2 năm 92, cộng đồng châu Âu đổi tên trở thành Liên hiệp châu Âu với 12 thành viên ban đầu, gồm có Anh Quốc, Ireland, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Luxembourg, Tây Ban Nha và Ý. Thế rồi, Liên hiệp đã từng bước kết nạp thêm các thành viên mới để trở thành một khối vững mạnh với hơn 500 triệu dân. Hiệp định Maastricht là nền tảng chung để 10 năm sau ngày được ký kết thì một đồng tiền chung châu Âu đã ra đời, và đến nay 19 trong số 28 nước trong Liên hiệp cùng sử dụng đồng euro.
Trên thực tế, tham vọng xây dựng một liên hiệp vững mạnh trên lục địa già đã bị chứng lại từ sau khủng hoảng tài chính 2008 từ Hoa Kỳ thổi sang châu Âu.
Đồng euro tưởng chừng là một lá chắn bảo vệ khu vực đồng tiền chung châu Âu trước những cơn bão tiền tệ. Thế nhưng, rốt cuộc lại đẩy nhiều thành viên vào cảnh lao đao, Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và trong một chừng mực nào đó là cả Pháp lẫn Ý, đã bị trói tay trước những nguyên tắc cứng nhắc của Hiệp định Maastricht. Hai trong số những nguyên tắc của Hiệp định bị chỉ trích nhiều hơn cả gồm điều khoản đòi các nước thành viên của Eurozone phải giữ bội chi ngân sách ở dưới ngưỡng 3% so với tổng sản phẩm nội địa, và tổng nợ công thì không được vượt quá 60% so với GDP. Trả lời báo Le Monde được số ra ngày hôm nay, chuyên gia Gregory Claes thuộc Viện Nghiên cứu về châu Âu Bruxelles của Bỉ đã lưu ý, cả hai ngưỡng quy định về thâm hụt ngân sách nhà nước và nợ công đều đã được các nhà kỹ trị ở Bruxelles quyết định một cách tùy tiện. Các nhà lãnh đạo châu Âu năm 1992 đã nghĩ ra rằng ngưỡng 3% và 60% GDP ấy là những chiếc đũa thần để xua tan mọi đe dọa khủng hoảng.
Vậy Hiệp định Maastricht đã thành công hay thất bại trong mục tiêu xây dựng liên minh kinh tế và tiền tệ?
Kinh tế gia Eric Dorr thuộc trường quản trị kinh doanh ESSEC ở Lille cho rằng khá phức tạp để trả lời câu hỏi này. Điểm son của hiệp định được ký kết cách nay đúng 25 năm là đã cho phép một đồng tiền chung ra đời. Dù bị chỉ trích tứ bề, người dân châu Âu vẫn gắn bó với đồng euro. Thế nhưng, khi đi sâu vào chi tiết thì phải nhìn nhận là Hiệp định Maastricht có rất nhiều các khuyết điểm. Thứ nhất là ngay từ đầu, nhiều thành viên châu Âu mà trong đó có cả Đức lẫn Pháp đã không tuân thủ hai ngưỡng quy định về nợ công và bội chi ngân sách vừa nêu. Thứ hai là cho dù những quy định cơ bản của Hiệp ước có được áp dụng một cách nghiêm chỉnh đi chăng nữa, thì theo như đánh giá của chuyên gia Gregory Claes, những quả bóng địa ốc vẫn được thổi lên. Đây là trường hợp đã từng xảy ra tại Tây Ban Nha đầu những năm 2000, cho dù là chính quyền Madrid được xem là thi hành một cách khá nghiêm túc những tiêu chuẩn của Hiệp định Maastricht. Thế còn trong trường hợp của Bồ Đào Nha, Ireland, thì việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu công cộng, rồi giới hạn nợ công, hay là thu hẹp bội chi ngân sách đã đẩy mức nợ nần của các hộ gia đình, của các doanh nghiệp lên cao. năm 2008 cùng với khủng hoảng toàn cầu thì hai nền kinh tế này là những nước đầu tiên bị dồn vào chân tường. Trong mắt ông Patrick Artus, kinh tế trưởng của ngân hàng Pháp Natixis, thì một trong những thiếu sót lớn nhất là Hiệp định Maastricht đã không dự trù những điều khoản để trong trường hợp mà một thành viên lâm nạn thì phải làm những gì. Đó là kinh nghiệm đau thương của Hy Lạp năm 2010.
Trong bài nhận định, chúng ta trả giá cho những sai lầm của năm 1992, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ quốc tế Ankhe Rezebin giảng dạy tại Khoa học Chính trị Paris, cho rằng sai lầm đầu tiên của hiệp định đầy tham vọng này là mọi người quên mất rằng một đồng tiền chung chỉ có thể hoạt động đúng theo nghĩa của nó trong một khu vực kinh tế mà không có quá nhiều khác biệt giữa những thành viên cùng tham gia vùng Euro.
Năm 1992, cũng như là ở thời điểm hiện tại, Eurozone không phải là một khối kinh tế hài hòa. Maastricht đã quên hẳn những biện pháp cho phép thu hẹp những cách biệt quá lớn cả về phương diện kinh tế lẫn xã hội giữa những nước cùng chia sẻ chung một đồng tiền. Khủng hoảng tài chính xuất phát từ Hoa Kỳ năm 2008-2009 đã chứng minh rằng cùng sử dụng chung một đồng euro không có nghĩa là tất cả các nền kinh tế trong khối đều có khả năng để đối phó với khủng hoảng như nhau. Nhờ có Hiệp định Maastricht mà đồng euro đã được chào đời, cũng với văn bản này mà châu Âu từ 25 năm qua đã không phải lo lắng về vấn đề lạm phát, được 340 triệu dân sử dụng tại 19 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu, đồng euro đã tránh được tất cả những rủi ro về tỷ giá hối đoái. Nhìn từ góc độ đó, theo giáo sư kinh tế Học viện Geneva Charles Viplos, thì đồng euro là một thành công lớn của châu Âu. Thế nhưng, Hiệp định Maastricht lại thất bại vì ba yếu tố. Một là như đã nói, hai ngưỡng quy định về bộ chi ngân sách và nợ công so với GDP đã chẳng được quy định trên bất kỳ một cơ sở vững chắc nào. Kế tới, áp dụng chính sách khắc khổ vào thời điểm mà kinh tế bị suy thoái lại càng gây thêm khó khăn cho những nước gặp nạn. Sau cùng, theo giáo sư Viplos, Học viện Geneva, Hiệp định Maastricht đã tước đoạt mất quyền sử dụng ngân sách nhà nước của mỗi một quốc gia để kích cầu khi cần thiết. Từ năm 2008 tới nay, Eurozone đã phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng cùng lúc, một do tín dụng địa ốc subprime của Mỹ gây nên, và một là do tự chính mình đánh mất những đòn bẩy để vực dậy kinh tế. Đáng buồn hơn nữa là châu Âu đòi hỏi người dân phải hy sinh, bắt các thành viên liên tục giảm ngân sách, giảm chi tiêu công cộng. Thế nhưng, tỷ lệ nợ công so với GDP của các quốc gia này thì lại vẫn tăng cao.
Hậu quả chính trị tai hại kèm theo là công luận tại những nước như Hy Lạp và cả nhiều nơi khác cảm thấy quyền tự định đoạt tương lai của họ bị Brussels tước đoạt. Cựu giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Paris, Emmanuel Devaux, không vòng vo, ông trực tiếp quay trách nhiệm cho Đức trong thất bại chính trị này.
Theo Emmanuel Devaux, Liên minh Tiền tệ châu Âu đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, dân châu Âu cũng đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Kinh tế đình đốn, nạn thất nghiệp tràn lan, cuộc sống của người dân sa sút, cả một phần trong xã hội bị đẩy vào cảnh bần cùng, guồng máy sản xuất bị tê liệt, nạn chảy máu chất xám, thất thoát tư bản. Vậy mà, theo ông Devaux, cựu giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Paris, chính quyền Berlin vẫn kiên quyết đòi áp dụng chính sách khắc khổ. Có điều, Thủ tướng Merkel cũng như là Bộ trưởng Tài chính Schäuble quên mất rằng nước Đức là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhờ đồng euro và nhờ những nền tảng dù không hoàn hảo của một hiệp định đã được ký kết vừa đúng cách nay 25 năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh nới lỏng các quy định về ngân hàng. Châu Âu lo ngại khủng hoảng tài chính mới. Manila tố cáo Trung Quốc muốn xây đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines. Theo ân xá quốc tế, 13.000 người bị treo cổ trong vòng 5 năm tại một nhà tù của chính phủ Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Người Mỹ tin vào giá trị truyền thống tự do dân chủ của Hiệp Trung Quốc đang trỗi dậy chống Donald Trump. Di dân nguồn sinh lực kinh tế Mỹ bị tân tổng thống bóp chết. Tại châu Âu, thị trường tài chính lo ngại phe cực hữu thắng cử giết đồng tiền chung. Trung Quốc của Tập Cận Bình xóa tội ác của Mao Trạch Đông. Trên đây là một số chủ đề lớn trên báo Pháp vào ngày hôm nay. Về cuộc họp báo vào chiều hôm qua của ứng cử viên tổng thống François Fillon mà uy tín đang bị xuống thấp do tai tiếng lạm dụng quyền lực để vợ con làm việc ảo mà lãnh lương cao. Nhật báo Công giáo La Croix cho rằng ông François Fillon thành công đáp trả báo chí về hình thức. Nếu Le Figaro cánh hữu khen cựu thủ tướng Pháp 2007-2012 là can đảm, bản lĩnh đương đầu với sóng gió báo chí và tư pháp, thì Libération cánh tả độc lập cho rằng ứng cử viên Fillon cố bám trụ. Le Monde được trái lại, nhật báo độc lập tỏ ra mô phạm. Vụ tai tiếng là thông điệp chính trị tuyệt vời. Nước Pháp cần phải cải cách. Lối hoạt động chính trị của thế hệ cha chú không còn được chấp nhận nữa.
Trang quốc tế vẫn tràn ngập thông tin về các sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là về việc giới hạn nhập cư và xóa bỏ kiểm soát ngân hàng. Báo Lexico đưa tin, thung lũng Silicon Valley đỏ sức với Donald Trump.
Gần 100 công ty đứng đầu là Google, Microsoft, Apple, Facebook, đệ đơn yêu cầu tòa án hủy sắc lệnh hạn chế di dân, mà họ gọi là thuốc độc phá hoại kinh tế thương mại Hoa Kỳ. Theo Lexico, trong số 20 công ty lớn nhất ở chiếc nôi công nghiệp điện tử số 1 thế giới là do người dân nhập cư sáng lập. Lập trường của giới công nghệ cao của Mỹ đã thay đổi 180 độ, từ tiến lại gần với tỷ phú địa ốc trong cuộc tiếp xúc vào tháng 12-2016 tại tòa tháp Trump, đã quay gót tháo lui chỉ một tuần sau khi Donald Trump vào Nhà Trắng.
Trên trang nhất, dưới bức ảnh ba phụ nữ Mỹ choàng khăn kín như tín đồ của đạo Hồi, xuống đường tay cầm lá cờ xanh dương sao trắng, Le Monde được khẳng định nước Mỹ của Donald Trump đi vào kháng chiến, một cuộc bừng tỉnh chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh Việt Nam.
Khác biệt lớn lao với phong trào phản chiến trước đây là phong trào chống Trump huy động mọi thành phần công dân, phụ nữ, di dân Nam Mỹ, văn nhân, nghệ sĩ, công chức, khoa học gia, doanh nghiệp, thẩm phán đều tham gia. Ngày trước, Tổng thống George Bush do cuộc chiến tranh Iraq và cách ăn nói vùng về nên bị một số người chống đối trêu chọc. Nhưng Donald Trump đã đánh thức cả một tập thể dân Mỹ, những người tin vào giá trị cơ bản của Hiệp Chủng Quốc, nay bị Trump đe dọa làm tiêu tan. Ngay nhà tỷ phú dầu hỏa Sạc Lộc Cốc, tài trợ cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa hàng chục triệu đô la mỗi mùa tranh cử, cũng phải cảnh báo xu hướng độc đoán của tân Tổng thống Mỹ sau sắc lệnh di dân nhập cư. Trong Bộ Ngoại giao, một mạng lưới ly khai quy tụ gần 1.000 nhà ngoại giao và nhân viên chống sắc lệnh nhập cư đã thành lập kênh liên lạc riêng như thời chiến tranh Việt Nam, cho phép công chức bày tỏ ý kiến khác biệt với chính phủ. Guồng máy tranh đấu đã hình thành để những cuộc phản kháng trở thành thường trực. Nhà điện ảnh Michael Moore, tác giả bộ phim chế giễu Tổng thống George Bush trước đây, cố vấn như sau: tử quyệt của Trump là sợ bị chế nhạo. Các bạn hãy thành lập một đạo quân nghệ sĩ hài. Bị biến thành trò cười, ông ta sẽ tự hủy. Theo Le Monde, không cần chờ lời khuyên này, đạo quân hài đã có sẵn. Nhật báo cánh tả Libération hôm nay thì chú ý đến cuộc tỉnh thức, nhưng tỉnh thức của công dân Rumani. Bên cạnh bức ảnh rừng người và rừng nến trong cuộc biểu tình đêm Chủ nhật vừa qua ở Bucharest, Libération giải thích sau nhiều thập niên bị chính khách xem thường và lừa dối. Người dân Rumani nối lại cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản của Ceausescu trước đây, họ muốn chiếm lại quyền chủ động và thúc đẩy một cuộc cách mạng dân chủ mới. Cho dù chính quyền cánh tả chấp nhận hủy bỏ nghị định giảm nhẹ tội tham ô, dân chúng Rumani vẫn thận trọng, tiếp tục tranh đấu, cho đến khi nào họ chắc chắn thế hệ sau không phải thất vọng như cha mẹ của chúng. Cơ quan chống tham nhũng do Liên hiệp châu Âu tài trợ vào năm 2005 đã truy tố tổng cộng 3.000 bộ trưởng, dân biểu, thượng nghị sĩ, thị trưởng, công chức bê bối. Đạo luật chống tham nhũng ở Rumani được mô tả rất nghiêm khắc, cấm tuyển dụng người thân đến vòng thứ ba, tức là bà con thân quyến xa. Có lẽ vì thế mà Thủ tướng Rumani hiện nay, Grindeanu, muốn giảm nhẹ luật này để làm hài lòng một bộ phận tham ô trong chính quyền. May mắn cho Rumani là Tổng thống Iohannis là một nhân vật trong sạch và cứng cỏi, chính ông đã tham gia vào cuộc biểu tình của dân chúng chống tham nhũng và đòi chính phủ từ chức.
Tại Trung Quốc, mọi chỉ trích phê bình Mao Trạch Đông đều bị ngăn cấm. Tựa của Le Figaro, Tập Cận Bình tán dương Mao để tìm cách xóa đi giai đoạn đen tối từ lúc cách mạng cho đến thời mở cửa. Đảng Cộng sản Trung Quốc tội ác bị phơi bày, làm mất chính danh. Thế nhưng, trấn áp quá coi chừng bị phản tác dụng.
Tạ Dương, một trong số 200 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền bị bắt trong đợt trấn áp năm 2015, sau 6 tháng bị biệt giam, chờ ra tòa lãnh án, Tạ Dương là tù nhân lương tâm duy nhất được gặp luật sư. Can đảm, ông kể lại những cực hình trong nhà giam Trung Quốc, không cho ngủ, tra tấn liên tục và hăm dọa, tra tấn mày cho đến khi điên loạn để ép cung. Cuối cùng, ông ký nhận có sai trái, nhưng cương quyết không ký vào bản khai nhận tội. Phần đông những luật sư bị bắt cách nay 2 năm đã được thả, trừ Tạ Dương và 4 đồng nghiệp, nhưng những luật sư được thả vẫn bị quản chế vì mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là làm cho họ thối chí, sợ hãi, không còn dám nhận biện hộ cho các thân chủ bị xem là đối tượng đe dọa chế độ. Theo thông tin viên của Le Figaro từ Bắc Kinh, ở Trung Quốc muốn yên thân thì đừng làm điều gì bị xem là đe dọa chế độ. Bảo vệ nhân quyền, bảo vệ dân oan hay phê bình hoặc muốn tìm hiểu về giai đoạn Mao Trạch Đông cầm quyền cũng bị xem là tội. 40 năm sau khi qua đời, Hoàng đế đỏ vẫn ngự trị trên giấy bạc Trung Quốc và thành thần hoàng của đảng. Phe giáo điều bo bo bảo vệ Mao Trạch Đông, trong khi phe được gọi là xu hướng tự do thì vạch ra những sai lầm và tội ác đẫm máu của Mao. Giới học thức trẻ bị tù, còn giới chuyên gia lão thành thì bị ngược đãi. Mao Vũ Thức, 88 tuổi, vừa nếm mùi vị. Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Trung Quốc đóng cửa trang mạng của nhóm tư vấn do nhà kinh tế tên tuổi này sáng lập, sau một bài phê bình, xí nghiệp nhà nước thiếu hiệu năng. Trên thực tế, những lãnh đạo tôn sùng Mao bực tức ông Mao Vũ Thức vì ông là tiếng nói phê phán sự nghiệp đẫm máu của Mao Trạch Đông một cách mạnh mẽ. Cũng trong tháng Giêng 2017, Đặng Tượng Siêu, một giáo sư Đại học Bắc Kinh, 62 tuổi, bị sa thải vì tội nói xấu lãnh tụ. Nhân ngày sinh nhật của Mao Trạch Đông mà trên mạng Vi Bác, giáo sư Đặng Tượng Siêu viết như sau, xin trích, điều hữu ích duy nhất mà Mao thực hiện trong cuộc đời của ông ta là qua đời. Theo nhận định của một chuyên gia, Tập Cận Bình tôn vinh Mao chẳng qua là để làm mờ đi những tội ác trước thời mở cửa. Chính quyền e rằng những công kích di sản của Mao sẽ đưa đến hệ quả là đặt lại vấn đề tính chính danh của Đảng Cộng sản. Chế độ hiện nay sợ giới học thức thuộc xu hướng cải cách nhiều hơn 10 năm trước, do vậy chính quyền gia tăng kiểm soát thông tin. Tuy nhiên, chuyên gia Pháp Eric Florence cảnh báo, Bắc Kinh coi chừng hiệu ứng ngược, càng trấn áp thì càng có rủi ro. Giới tranh đấu sẽ nhắm vào ý thức hệ cộng sản và chân dung của Mao Trạch Đông làm đối tượng để trút giận. Đó là điều mà chính quyền không muốn xảy ra. Cho dù một bộ phận người Trung Hoa vẫn tôn thờ Mao, nhưng không ít dân chúng không bao giờ quên những khổ đau mà Mao gây ra cho họ.
Trở lại thời sự châu Âu, cương lĩnh chính trị của đảng cực hữu Pháp sẽ giết chết Liên hiệp châu Âu. Đó là bình luận của tờ Le Monde. Nước Pháp có 5 điểm mạnh. Les Echos lo ngại số sinh viên nước ngoài chọn Pháp để du học sẽ sút giảm, nhưng giải thích vì sao nước Pháp không đến nỗi tệ.
Trang ý kiến tổng hợp nhận định của nhiều chuyên gia ngân hàng thế giới cho rằng, đừng có tiếp tục bôi đen hình ảnh nước Pháp vì Pháp có 5 điểm mạnh mà không biết phát huy. Thứ nhất, dân số Pháp trẻ. Thật ra, kịch bản mà nhật báo kinh tế Les Echos lo ngại nhất là đại diện phe cực hữu co cụm Marine Le Pen sẽ đắc cử và đi theo mô hình nước Mỹ trên hết của Donald Trump. Le Monde được chia sẻ quan điểm này với bài Dự án chính trị của Le Pen là giết châu Âu. Chủ trương gọi là giành lại chủ quyền tiền tệ trong bối cảnh kinh tế nước Pháp đã toàn cầu hóa, đồng nghĩa với bỏ đồng tiền chung, sử dụng lại đồng franc, mất giá là điều phi lý. Các nước láng giềng mà Pháp trao đổi đến 70% trong lĩnh vực ngoại thương sẽ phản ứng ra sao? Chúng ta sẽ trở lại thời kỳ các nước châu Âu chạy đua nhau phá giá đồng bạc để cạnh tranh. Các xí nghiệp nhỏ và vừa, mũi nhọn của công nghiệp quốc gia sẽ rơi vào tay tài phiệt Trung Quốc và giới đầu cơ Qatar, Ả Rập. Nói tóm lại, chủ trương kinh tế ái quốc của đảng cực hữu Pháp có lợi cho giới đầu cơ ở Wall Street nhưng vô cùng tai hại cho Pháp. Thay vì đề nghị biện pháp cải cách nghiêm túc nhưng khó khăn, bà Marine Le Pen lại kê toa thuốc thần giết chết châu Âu. Bên cạnh các hồ sơ chính trị, nhật báo Le Monde được báo động về tác hại do loại thuốc trừ sâu neonicotinoid đang được sử dụng đại trà. Nguy hiểm hơn hết là chất thuốc này bám trên rau quả, không thể rửa sạch.
Vừa rồi là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với chủ đề Doanh nhân Anh lo ngại Brexit đe dọa công ăn việc làm trong nước. Tạp chí do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
6 tháng sau khi cử tri Anh bỏ phiếu đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, khu tài chính City ngay giữa lòng London báo động là hàng chục ngàn công việc làm bị đe dọa. Paris, Amsterdam và nhất là Frankfurt thì kỳ vọng trở thành địa bàn hoạt động của những hãng Anh hay hãng ngoại quốc đi tìm cơ sở ở bên trong thị trường Liên hiệp châu Âu. trong 6 tháng qua, kinh tế Anh được cho là đã kháng cự một cách khá tốt sau khi đa số cử tri đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu để định đoạt lấy tương lai. Kịch bản nền kinh tế thứ 5 trên thế giới lâm vào suy thoái sau Brexit đã không xảy ra như lo ngại của Ngân hàng Trung ương Anh. Đồng bảng Anh tuy có bị mất giá đôi chút, thế nhưng bù lại thì đã tạo đà cho khu vực xuất khẩu của nước này. Chỉ số chứng khoán chẳng những là đã không bị tụt dốc mà lại còn liên tục tăng giá. Quan trọng hơn cả là thần dân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn yên tâm mua sắm, họ vẫn tiếp tục đi vay tiền ngân hàng để tậu nhà, mua xe, như thể không hề lo lắng rằng Brexit đem lại những hậu quả khó lường hay là lo sợ bị thất nghiệp. Về phía các tập đoàn quốc tế thì hãng xe Nissan của Nhật Bản vẫn đầu tư thêm vào nhà máy sản xuất ở miền Bắc nước Anh, rồi những tên tuổi trong lĩnh vực tin học từ Facebook, Apple hay Google, và kể cả ông vua thức ăn nhanh là McDonald's cũng đều đã thông báo đầu tư thêm trên quê hương của Keynes, và London vẫn là cổng vào lý tưởng đối với họ để mở ra thị trường Liên Âu. Thế nhưng bên cạnh những hiệu ứng ngắn hạn đó là đầy rẫy những lo âu về lâu về dài, như là ghi nhận sau đây của thông tín viên thường trực đài RFI từ London, Muriel Delcroix.
Les Britanniques qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, oui, ils sont toujours dans l'euphorie. Ils voient eux un avenir radieux pour le Royaume-Uni.
Vẫn trong tình trạng hưng phấn, họ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng khi nước Anh thoát khỏi ách châu Âu. Suy nghĩ đó càng được củng cố khi mà trong những tháng qua, các chỉ số kinh tế của Anh không tụt giảm như các chuyên gia lo ngại. Nhìn chung, có thể nói là kinh tế Anh đã kháng cự tốt, đồng bảng Anh mất giá và đã có lợi cho hàng xuất khẩu Anh, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Về lâu dài, có lẽ mọi việc không suôn sẻ như vậy. Phe chống Brexit, đặc biệt là các doanh nhân và giới ngân hàng, tài chính thì đang lo lắng. Đã có một số dấu hiệu báo trước những khó khăn đặt ra cho Anh Quốc. Thứ nhất là chỉ số hoạt động trong các dịch vụ đã giảm mạnh. Thứ hai là theo thống kê của Phòng Thương mại, đầu tư vào Anh trong quý 3 năm 2016 giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất kể từ 4 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn xe hơi đều thông báo trước là sẽ không đầu tư thêm vào Anh nếu London không có những điều kiện rõ ràng về thuế khóa. Tuy nhiên, lo ngại nhất vẫn là giới ngân hàng ở khu City vì giới này bị thiệt thòi nhiều hơn với Brexit.
Điều khiến giới ngân hàng ở London lo ngại hơn cả là bị mất ưu đãi bảo đảm về các dịch vụ mua bán đối với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và các nước sử dụng đồng euro. Nhà báo Jean-Sébastien Lefebvre và thông tín viên của trang mạng Info Européenne trả lời trên đài RFI Pháp ngữ giải thích thế nào là passport tài chính của London.
Alors le passeport financier, c'est ce qui permet à la City d'être en fait la première place financière de la zone euro. C'est même si le Royaume-Uni n'est pas
thẻ đồng hành tài chính đơn giản là một giấy phép Anh Quốc hoạt động tương tự như tất cả các quốc gia trong khối euro, cho dù Liên Đô không sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Thẻ đồng hành này quy định mọi doanh nghiệp trong không gian kinh tế châu Âu đều có quyền cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các đối tác trong khối. Không gian kinh tế châu Âu bao gồm 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu, cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Đây là khu vực với 19.000 tỷ đô la GDP. Nước Anh đòi là dù ra khỏi Liên hiệp châu Âu, họ vẫn phải được hưởng điều khoản ưu đãi này. Nhưng London đang gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phía Brussels. Liên hiệp châu Âu quan niệm một khi Anh Quốc ra khỏi không gian kinh tế châu Âu thì phải từ bỏ những quyền lợi của mình trong khối.
Chẳng vậy mà đầu tháng trước, ba chủ doanh nghiệp của Anh đã trình bày trước Ủy ban Tài chính Quốc hội để báo động trước nguy cơ hàng chục ngàn công việc làm bị Brexit đe dọa và kêu gọi để cho các doanh nghiệp Anh một thời gian từ 2 đến 3 năm thích nghi với tình huống kể từ khi mà thủ tục ly dị với Liên hiệp châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Trong buổi điều trần đó, chủ tịch của ngân hàng HSBC là ông Douglas Flint đã không loại trừ khả năng di rời 1.000 nhân viên đi nơi khác, rất có thể là Paris, đơn giản là vì HSBC đã mua lại tập đoàn ngân hàng của Pháp CCF từ năm 2000 và đã có sẵn cơ sở trên quê hương của Jean-Baptiste Colbert từ đấy. Hiện nay, đang có hơn 9.500 nhân viên làm việc cho chi nhánh của HSBC tại Paris, có trụ sở ngay trên đại lộ Champs-Élysées. Tập đoàn ngân hàng số 1 của châu Âu này sẽ không gặp trở ngại trong việc di rời một phần các hoạt động sang Paris. Thế nhưng, ngân hàng mẹ thì vẫn được giữ nguyên tại London. Khác hẳn với HSBC, các ngân hàng của Mỹ như là Citigroup, JP Morgan, thì lại hướng tới việc di tản sang Dublin, thủ đô của Ireland. Như mọi vụ ly dị, cuộc chia tay nào cũng đau đớn cho cả đôi bên, theo như đại diện của Liên hiệp châu Âu để đàm phán với London về Brexit, ông Michel Barnier. Khi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chính phủ Anh sẽ phải bồi thường cho 27 đối tác còn lại 60 tỷ euro. Về phần mình, giáo sư Đại học Sciences Po, ông Christian Le Ken, nhìn vấn đề một cách rộng hơn qua phần phân tích sau đây.
Certains consultants parlent de 30% des activités de service qui pourraient...
Theo một số nhà tư vấn, sẽ có khoảng 30% các hoạt động liên quan đến các dịch vụ ngân hàng đi khỏi nước Anh. Riêng trong ngành công nghiệp xa hơi, như tuyên bố của Chủ tịch Tổng giám đốc hãng xe Renault-Nissan, giới này tạm ngưng mọi dự án đầu tư trên lãnh thổ Anh để chờ xem London quyết định như thế nào về vấn đề thuế khóa, và nhất là có đền bù cho các hãng xe bị tăng thuế nhập khẩu hay không. Bởi vì một khi nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, xa hơi sản xuất tại Anh nhập vào thị trường chung của Liên hiệp sẽ bị đánh thuế nhập khẩu cao hơn. Tôi nghĩ là Thủ tướng May hoàn toàn ý thức được rủi ro với Brexit. Bản thân bà ngay từ đầu không ủng hộ tiến trình này, nhưng bà biết là phải rất khéo léo, bởi vì ly dị với châu Âu bất lợi cho kinh tế và nhất là cho tài chính của Anh. Tôi nêu ra hai con số để thấy kinh tế Anh và Liên hiệp châu Âu gắn bó với nhau như thế nào. Liên hiệp châu Âu đóng góp vào việc tạo ra đến 44% GDP của nước Anh, trong khi đó Anh Quốc đem lại 3% của cải làm ra tại 27 thành viên còn lại trong khối.
Chưa biết rõ thực hư về tác động của Brexit đối với kinh tế Anh nói chung, với ngành tài chính của nước này nói riêng như thế nào, thế nhưng rõ ràng là hiện nay đã có hơn một chục các thành phố lớn trong Liên hiệp châu Âu đang nỗ lực để thu hút chú ý của các tập đoàn ngân hàng, cũng như là của các cơ quan tài chính, các công ty khởi nghiệp và cả các định chế đa quốc gia muốn đi khỏi London. Trong số những bãi đáp được cho là có nhiều lợi thế hơn cả, phải kể đến trung tâm tài chính Frankfurt của Đức, đến thành phố thơ mộng Amsterdam của Hà Lan và Paris của Pháp. Frankfurt chẳng những là nơi mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt trụ sở, mà đây còn nổi tiếng là một thành trì kiên cố, ổn định, thuận lợi cho các công ty. Có điều, Frankfurt bị chê là quá yên bình và kém sức hấp dẫn đối với các nhà trader còn trẻ tuổi và độc thân. Một thành phố khác đang thu hút chú ý của các doanh nghiệp Anh là Amsterdam ở Hà Lan. Sân bay quốc tế thì được đặt gần trung tâm thành phố. Amsterdam lại quyến rũ trữ tình với những con kênh, tiện lợi với hệ thống xe điện, trình độ dân trí cao, nói tiếng Anh thông thạo, họ cởi mở và dễ hòa đồng với nhiều nền văn hóa khác là những lợi thế nhất định của Amsterdam. Hơn nữa, từ 2008 đến nay, thành phố đã có hẳn một cơ quan chỉ để tiếp đón những người lao động nước ngoài đến định cư tại Amsterdam và các thị trấn phụ cận. Amsterdam thực ra là một đối thủ đáng gờm của Paris, cho dù thủ đô của nước Pháp và khu vực vùng Île-de-France phụ cận có nhiều lợi thế. Trường học cũng như là hệ thống bệnh viện y tế của Pháp được đánh giá rất cao. Paris lại nổi tiếng với rất nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa, phòng triển lãm, rạp hát, sân vận động, công viên. Thế rồi nhờ có đường hầm xuyên qua lòng biển Manche mà Paris chỉ nằm cách London có hơn 2 tiếng đồng hồ xe lửa, đời sống lại không đắt đỏ như London. Về mặt cơ sở hạ tầng thì cũng Paris được xem là một trung tâm quản lý tài chính hàng đầu của châu Âu, là địa điểm thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Dù thế, để chiến dịch vận động mang tên Paris Europlace do đô trưởng Anne Hidalgo khởi động không chỉ là một giấc mơ, thì Pháp cần phải xua tan đi hai hình ảnh xấu trong mắt cộng đồng quốc tế, đó là những đợt đình công của giới công đoàn thường làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng và các phi trường quốc tế. Thứ hai là luật lao động của Pháp bị cho là quá mang tính ràng buộc.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề Doanh nhân Anh lo ngại Brexit đe dọa công ăn việc làm trong nước. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính sách Biển Đông quá cứng rắn của Mỹ không có lợi cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngay cả trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức, các quan chức của chính quyền mới đã thể hiện thái độ cứng rắn trên hồ sơ Biển Đông trong buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 11 tháng Giêng 2017 để được phê chuẩn việc bổ nhiệm. Người được chỉ định làm Ngoại trưởng, ông Rex Tillerson, đã lên án việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu là Mỹ phải có hành động ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo này. Tiếp đến, trong buổi họp báo đầu tiên ngày 23 tháng Giêng, phát ngôn viên mới của Nhà Trắng, Sean Spicer, cũng đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bảo vệ lợi ích của họ tại Biển Đông. Chính bản thân ông Trump khi chưa nhậm chức tổng thống trên mạng Twitter ngày 4 tháng 12 2016 cũng đã lên án việc Trung Quốc xây điều mà ông gọi là các tổ hợp quân sự khổng lồ ở Biển Đông. Những tuyên bố nói trên có thật sự phản ánh thay đổi trong chính sách Biển Đông của Mỹ theo hướng cứng rắn hơn hay không? Nếu đúng như thế thì điều này sẽ không có lợi cho Việt Nam vào lúc mà Hà Nội đang cố hòa dịu với Bắc Kinh nhưng vẫn phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước mưu toan độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đó là nhận định chung của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 1 tháng 2, 2017. Xin kính chào ông Lê Hồng Hiệp, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết, ông có nhận định như thế nào về chính sách hiện nay của chính quyền Donald Trump? Đây là một cái sự chuyển hướng thật sự hay là đây chỉ là những cái đòn đánh phủ đầu của một chính quyền vừa mới lên cầm quyền?
Vâng, xin cảm ơn anh. Hiện tại thì có lẽ là vẫn còn quá sớm để đưa ra được một cái nhận định chính xác về những chính sách của chính quyền ông Donald Trump đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng. Chính quyền ông Trump vừa mới lên nắm quyền. Tất nhiên như anh vừa đề cập một số các cái tuyên bố của một vài quan chức vừa qua thì có thể cho thấy rằng là trong thời gian tới thì chính quyền của ông Trump có thể cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, thứ nhất, liệu những cái tuyên bố đấy có được thực thi trên hiện thực hay không thì là điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm. Tại vì như chúng ta đã thấy, ngay trong những ngày đầu tiên cầm quyền thì ông Trump và chính quyền của ông đã gặp một số cái phản đối các biểu tình ở trong nước. Và nếu cái tình trạng này kéo dài thì tôi e rằng là chính quyền của ông Trump sẽ bị vướng vào những cái vấn đề ở trong nước và sẽ bị sao lãng các cái vấn đề ở bên ngoài, đặc biệt ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và như vậy, cho dù có muốn cứng rắn hoặc là theo đuổi những cái chính sách cụ thể nào đấy thì chính quyền ông Trump có thể vẫn sẽ gặp một số các cái trở ngại trong việc thực thi các cái chính sách đấy. Thứ hai là chúng ta cũng cần phải xem xét cái khả năng chính quyền của ông Trump có thể cải thiện quan hệ được với một số các cái đối tác chính trước khi có thể trở nên cứng rắn với Trung Quốc hay không. Và trong thời gian qua thì chúng ta thấy có một cái xu hướng hay là một số cái dấu hiệu cho thấy là ông Trump có thể là cải thiện quan hệ với Nga để có thể là có một cái sự phối hợp nào đấy để cô lập Trung Quốc hoặc là ít nhất là tách Nga ra khỏi Trung Quốc. Trong trường hợp mà chính quyền ông Trump không đạt được cái mục tiêu đấy thì tôi nghĩ rằng cái khả năng ông Trump cứng rắn với Trung Quốc thì có thể cũng sẽ bị hạn chế, tại vì nước Mỹ sẽ không muốn gọi là lưỡng đầu thỏ địch, tức là vừa đối đầu với Nga vừa đối đầu với Trung Quốc. Như vậy thì lực lượng của Mỹ cũng như các nguồn lực của Mỹ sẽ bị giảm tải quá mức. Cái thứ ba nữa là bản thân Trung Quốc họ cũng có thể có những cái phản ứng. Trước mắt thì các cái chính sách thương mại của ông Trump có thể là rất là cứng rắn với Trung Quốc. Và nếu như mà ông Trump đã cứng rắn với Trung Quốc trên mặt trận thương mại hay là kinh tế và bây giờ ông lại cứng rắn trên cả mặt trận chính trị, chiến lược v.v. thì có lẽ là tình hình sẽ rất là căng thẳng. Liệu ông Trump và chính quyền ông có sẵn sàng tiến vào một cuộc đối đầu toàn diện với Trung Quốc hay không thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái khả năng không có cao lắm. Tại vì hiện tại thì mặc dù có những cái mâu thuẫn lợi ích về mặt chiến lược, về mặt kinh tế nhưng mà Mỹ và Trung Quốc vẫn có cái sự phụ thuộc lẫn nhau rất là lớn. Và một điểm cuối cùng nữa tôi cũng nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới khả năng ông Trump ông sẽ cứng rắn với Trung Quốc tới đâu, đấy là phản ứng của các cái nước ở trong khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, trong đấy có Việt Nam. Tại vì khu vực Đông Nam Á và các cái nước Đông Á khác thì sẽ là những quốc gia gánh chịu những cái tác động trực tiếp từ cái sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Và cho tới lúc này thì xu hướng trong khu vực đấy là không muốn bị vướng vào một cái cuộc đối đầu tay đôi giữa Mỹ và Trung Quốc và buộc phải lựa chọn hoặc là nghiêng về Trung Quốc hoặc là nghiêng về Mỹ. Và như vậy thì các nước ở trong khu vực họ cũng muốn Mỹ kiềm chế và không có các hành động khiêu khích hoặc là có những cái hành động mà đẩy cái căng thẳng ở khu vực nó lên cái mức khó có thể kiểm soát được. Và như vậy thì họ cũng sẽ có những cái tác động lên chính quyền của ông Trump, góp phần hạn chế bớt phần nào những cái xu hướng quá khích trong chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc và đặc biệt là trên hồ sơ Biển Đông.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, cho tới nay trước những cái tuyên bố cứng rắn đặc biệt là của Ngoại trưởng Rex Tillerson thì Việt Nam vẫn tỏ ra rất là dè dặt, bằng chứng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời rất chung chung khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với các tuyên bố của ông Tillerson. Thì riêng ông có nhận xét như thế nào về cái thái độ này của Việt Nam ạ?
Việt Nam đang muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh là chính sách của ông Trump, mặc dù có những chỉ dấu cho thấy là có cái sự tiếp nối chính sách của chính quyền ông Obama về vấn đề Trung Quốc hay vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, do cái sự thất thường và cũng là do chính quyền ông Trump vừa mới lên nắm quyền nên là tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng không chắc chắn về cái xu hướng đấy, cho nên Việt Nam cũng muốn đề phòng bằng cách là cải thiện quan hệ với Trung Quốc để tránh trường hợp Mỹ không có tiếp tục can dự sâu vào khu vực, và trong trường hợp mà quan hệ Việt Nam với Trung Quốc căng thẳng thì Việt Nam sẽ chịu thiệt. Thêm nữa thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy một số các quốc gia trong khu vực, ví dụ như là Philippines hay Malaysia, thì đã tích cực cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Và những quốc gia này cũng là những quốc gia tham gia trực tiếp vào tranh chấp Biển Đông. Thì trong trường hợp mà các quốc gia liên quan đó họ cải thiện được quan hệ với Trung Quốc trong khi Việt Nam thì lại vẫn tiếp tục căng thẳng, thì như vậy áp lực ngoại giao lên Việt Nam sẽ rất là lớn. Thì trong bối cảnh này tôi nghĩ rằng bản thân Việt Nam cũng không muốn Hoa Kỳ có những cái chính sách gây căng thẳng quá mức khu Biển Đông và khiến Việt Nam phải rơi vào cái thế lựa chọn hoặc là Trung Quốc hoặc là Mỹ. Và Việt Nam theo tôi hiểu thì hiện tại vẫn muốn duy trì sự ổn định ở khu vực nói chung và ở trên Biển Đông nói riêng để mà phát triển kinh tế xã hội ở trong nước.
Vâng, trong lúc này thì chúng ta có nói trên là Việt Nam cũng đang cố hòa dịu với phía Trung Quốc, nhưng một mặt thì cũng phải tiếp tục củng cố lực lượng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong cái bối cảnh mà hiện nay chưa biết là chính quyền Mỹ đang giữ tới mức nào ở khu vực Biển Đông và châu Á nói chung, cái chiến lược hiện nay của Việt Nam thì ông thấy như thế nào, có thật sự là sẽ mang lại hiệu quả hay không?
Cái điều anh vừa nói đây là bài toán rất là khó, một cái thế lưỡng nan mà Việt Nam phải đối diện trong cái xử lý quan hệ đối ngoại của mình, thì đương nhiên là sẽ không có một giải pháp đơn giản dễ dàng cho Việt Nam, và Việt Nam sẽ phải tiếp tục giải cái bài toán này trong thời gian tới, không chỉ dưới thời chính quyền của ông Trump mà còn những cái chính quyền tiếp theo. Việt Nam luôn đề cao cái vấn đề chủ quyền và coi đấy là cái lợi ích cốt lõi, lợi ích chung cuộc mà chúng ta vẫn phải bảo vệ. Nhưng mà trong cái bối cảnh Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ và thực lực của chúng ta chưa có thể sánh bằng hoặc là chưa tự mình có thể giải quyết được cái tranh chấp với Trung Quốc, Việt Nam một mặt thì phải tăng cường nội lực, một mặt khác thì phải dựa vào hoặc là tăng cường quan hệ với các cái đối tác bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, để mà có thể đối trọng lại cái sức mạnh đang tăng lên rất là nhanh của Trung Quốc. Lâu nay chính sách đối ngoại Việt Nam đã dựa trên một cái giả định đấy rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự khu vực và cái trật tự an ninh của khu vực sẽ dựa trên những cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực này. Chính vì vậy khi mà ông Trump vừa mới lên có cái dấu hiệu là cho thấy là ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi các cái can dự khu vực thì tôi nghĩ đấy là một mối lo của Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại thì cái điều đấy nó cũng không phải là một cái mối lo quá lớn, tại vì những cái dấu hiệu gần đây thì cho thấy cái điều ngược lại. Phía Mỹ tách ra khỏi khu vực thì cũng là một điều không tốt cho Việt Nam, nhưng mà họ can dự quá sâu và đẩy căng thẳng khu vực lên quá cao thì cũng là một điều mà Việt Nam không hề mong muốn. Chính vì vậy mà hiện tại Việt Nam vẫn cần cái thời gian để quan sát thêm cái xu hướng nào mà Mỹ sẽ đi theo trong thời gian tới dưới thời của chính quyền ông Trump. Tốt nhất thì có lẽ là vẫn phải duy trì cái sự can dự ở mức vừa phải, giống như là trong cái thời kỳ của ông Obama. Đương nhiên là nếu mà phía Mỹ có những hành động cứng rắn với Trung Quốc để mà giúp răn đe Trung Quốc không có những hành động hiệu chiến trên khu vực Biển Đông thì là một cái điều tốt cho Việt Nam, nhưng mà từ quan điểm của Việt Nam thì những cái hành động này nó cũng phải có trong những cái khuôn khổ có thể quản lý được để mà không làm bùng phát cái xung đột chẳng hạn. Theo tới lúc này thì lợi ích của Việt Nam vẫn tương đối chưa bị thay đổi hoặc chưa bị thách thức quá nhiều, tại vì là những cái lợi ích căn bản của Hoa Kỳ ở khu vực thì tôi nghĩ dưới thời của chính quyền ông Trump vẫn sẽ không có thay đổi, nó vẫn là có cái sự nhất quán tiếp nối từ thời cái chính quyền của ông Obama. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra những cái hành động trên thực tế để mà bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực đó và gián tiếp qua đấy thì có thể là liên quan tới việc là giúp củng cố các lợi ích của Việt Nam ở khu vực thì nó đi xa tới đâu và nó có hiếu chiến hay là có những cái sự khiêu khích tới đâu mà có khiến cho cái tình hình của khu vực nó gây bất ổn hay không, họ trở nên quá rời xa khu vực hoặc là họ trở nên can thiệp quá sâu vào khu vực thì đều là những điều không tốt. Chỉ có một cái lựa chọn ở giữa trong một cái phạm vi tương đối vừa cứng rắn nhưng lại không làm cho tình hình khu vực quá nóng thì lúc đấy Việt Nam mới có thể bảo vệ được cái lợi ích của mình.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế xin khép lại ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh nới lỏng các quy định về ngân hàng, châu Âu lo ngại khủng hoảng tài chính mới. Manila tố cáo Trung Quốc muốn xây đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines. Theo ân xá quốc tế, 13.000 người bị treo cổ trong vòng 5 năm qua tại một nhà tù của chính phủ Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung.
Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề Công nhân Bắc Triều Tiên, nô lệ thời hiện đại ngày tại châu Âu. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.